Chào bạn, nếu bạn đã nhấn nghe Mây Podcast, cảm ơn bạn rất nhiều vì vẫn hiện diện ở trên cuộc đời này. Chúc bạn Giáng sinh an lành nhé. Thật tuyệt vời vì tập cuối cùng trong series 7 ngày 7 podcast lại đúng vào Giáng sinh. Giáng sinh năm nay bạn đã chuẩn bị những gì? Có đi chơi ở đâu không? Thực ra Mây luôn mơ đến viễn cảnh được cùng người yêu đi chơi Giáng sinh, được mặc những chiếc áo hoodie màu đỏ cho có không khí này, được đi đến một quán cà phê có cây thông to lấp lánh, bên dưới là những hộp quà lớn nhỏ trang trí. Chúng mình sẽ ngồi uống cacao nóng và cứ thế nhìn ra không gian ngập tràn sắc màu của Noel và bên nhau. Nhưng mà Giáng sinh năm nay tôi vẫn một mình thôi. Nhưng nhá, không vì thế mà mình buồn hay tủi thân gì đâu. Bởi vì để mà chọn một ngày trong năm mình thích nhất sau sinh nhật thì đó chính là Giáng sinh. Không khí Giáng sinh mang đến cho mình một cảm giác ấm áp đến lạ. Các bạn có thấy vậy không? Nếu hôm nay bạn cũng giống Mây, Giáng sinh một mình, hay bạn đã có một ngày Giáng sinh thật tuyệt vời với người yêu, bạn bè, thì mình sẽ kết thúc mùa Giáng sinh thật trọn vẹn cho bạn nhé. Mời bạn cùng lắng nghe tập cuối trong series 7 ngày 7 podcast mang tên Giáng sinh một mình. Từ giữa tháng 11 mình đã thấy rất nhiều hàng quán túc tắc trang trí cho Giáng sinh rồi. Chính vì thế mà trong lòng mình cũng cảm thấy hân hoan theo. Các bạn biết không, năm ngoái mình đòi bằng được mẹ mình mua cho một cái cây thông mini. Mình nằng nặc xin mẹ mua từ ngày này qua ngày khác. Thế là cuối cùng, nghe mình than vãn kêu ca nhiều quá nên mẹ mình cũng đèo ra cửa hàng đồ chơi trẻ em mua cây thông các bạn ạ. Mình có chọn một chiếc cây thông nho nhỏ vừa vặn một góc phòng. Phải thú thật, cái cảm giác được đi mua cây thông nó sướng vô cùng. Sướng hơn á là mẹ trả tiền nữa cơ. Ngồi sau ôm cây thông về nhà mà lòng nao nức chỉ muốn lôi ra trang trí ngay. Và năm nay cũng vậy thôi, mình lại lôi chiếc cây thông đó ra trang trí từ cuối tháng 11 luôn. Cảm giác cái ngày mình mong chờ nhất năm sắp đến nó hồi hộp lắm. Kỳ lạ thật, dù có đón bao nhiêu mùa Giáng sinh thì mình cũng luôn thấy ngày đó mới mẻ và chẳng bao giờ thấy chán. Vui hơn là mình sẽ được ngồi gói ghém quà để tặng những người mình yêu thương như những đôi tất màu đỏ nè, hay mua cây tùng mini tặng họ, hay là những chiếc cốc hình ông già Noel xinh xinh. Cái cảm giác bạn bè gặp nhau, trao cho nhau những món quà nhỏ xinh nhân dịp Noel thú vị thật. Cho tôi hỏi một câu này nhá, và các bạn phải thành thật cơ. Đó chính là ngày bé có ai treo tất ở đầu giường và mong rằng sẽ có ông già Noel đến để cho quà vào không ạ? Hồi bé mình đã từng làm vậy và mình nghĩ ông già Noel có thật mọi người ạ. Mình nghĩ vào lúc nửa đêm, những chú tuần lộc kéo cỗ xe chở ông già Noel bay lấp lánh trên bầu trời và đợi khi mình ngủ say, ông già Noel sẽ đến và trao quà cho mình. Cho đến hiện tại mình cũng không nhớ rõ là lúc đó mình muốn quà gì nữa, nhưng sự thật là mình đã có treo tất và chẳng có món quà nào cả. Lúc đấy mình đã nghĩ là do mình là một đứa trẻ hư nên ông già Noel phạt không cho quà. Mãi sau này lớn lên mới biết là ông già Noel không có thật nên cũng gọi là hơi hụt hẫng một xíu. Dù sao thì ký ức về Giáng sinh những ngày còn bé của mình cũng thật đẹp. Còn bạn, bạn đã mong chờ món quà gì ngày bé khi Giáng sinh đến? Dịp lễ đến khá là liền kề. Sau Noel sẽ là Tết Dương này. Sau Tết Dương đến giữa tháng 1 là Tết Nguyên Đán luôn. Kiểu được tận hưởng những ngày lễ liên tục luôn ấy. Để có những ngày lễ được nghỉ ngơi thật nhiều, không phải bận tâm đến công việc nữa nên có vẻ ai ai cũng cố gắng làm việc chăm chỉ hơn bình thường. Người ta vẫn thường nói cuối năm là dịp tất bật mà. tất bật làm việc, tất bật kiếm tiền để có một cái Tết ấm no. Mình thì cũng dồn hết công việc để sao cho đến Tết không bị bận quá. Bởi vì mình làm sáng tạo nội dung nên càng đến ngày lễ thì càng cần ra nhiều content các bạn ạ. Chính ra có khi Tết có ý tưởng gì bật ra thì cũng phải ngồi vào làm ngay ấy chứ. Nhưng mà tôi cũng đang sắp xếp làm content về những ngày cuối năm và Tết sao cho đỡ bị dồn việc quá. Tết còn được nghỉ ngơi ăn chơi chứ nhở. Cả năm mới có một lần. Với lại, làm gì thì cũng làm cả năm rồi. Tết là để sum họp bên gia đình và những người thân yêu. Mình sinh ra và lớn lên tại Hà Nội nên mình thực sự chưa trải qua cảm giác xa nhà cả năm và mong Tết đến được về đoàn tụ với gia đình là như thế nào. Thế mà nhá, mình xem video về những người con đi làm, đi học xa chỉ mong Tết đến được trở về nhà mà mình vẫn xúc động lắm. Vì nhà mình ở đây, học cũng ở đây nên mình luôn kề cạnh gia đình cả. Nhưng mà mình có những người bạn đại học lên Hà Nội nên phải xa nhà một thời gian rất lâu. Cứ mỗi khi cận kề Tết đến, thấy các bạn ấy vội vàng mong về nhà mà mình cũng cảm thấy hào hứng hồi hộp theo á. Cảm giác khi mà những người con đều cùng sửa soạn đồ đạc, tạm xa nơi học tập, làm việc để được quay trở về nhà. Bước lên chuyến xe mang cả nỗi nhớ để khi về được ôm mẹ, ôm cha. Cảm giác thật thiêng liêng. Khi Tết đến, hai từ mình nghĩ đến đầu tiên đó chính là về nhà, về với gia đình thôi. Cả năm nay đã vất vả lao động rồi, chỉ chờ đến Tết được nghỉ ngơi về với những người chúng ta yêu thương. Hy vọng chúng ta trong những ngày cuối năm sẽ giữ vững tinh thần thật tốt này, ăn uống đầy đủ, nạp thật nhiều năng lượng để sẵn sàng cho những ngày trở về với gia đình nhé. Điều hạnh phúc nhất trong những ngày cuối năm của mình là được tích hoàn thành hết các mục tiêu đề ra của Wishlist 2022. Đầu năm mới, mình có ngồi lại và viết những mục tiêu mong muốn đạt được. Mỗi lần tích hoàn thành, mình lại mỉm cười hãnh diện và tự hào vì bản thân đã nỗ lực rất nhiều. Thực ra những mục tiêu của mình không có gì to tát cả. Chỉ cần đó là những việc mình mong muốn làm được thì mình viết ra thôi. Cùng điểm ra những điều mình đã tích hoàn thành cho năm 2022 nhé. Năm vừa qua, mình đã hoàn thành thử thách 30 ngày viết này. Mình đã tặng quà sinh nhật cho bố mẹ rồi có một điều đặc biệt mình làm trong ngày sinh nhật của mình nữa. Mình có ghi là tặng quà cho các bạn vào ngày sinh nhật của mình. Nghe hơi ngược đời nhưng mà mình đã muốn như vậy. Khi mà sinh nhật thường thì mình sẽ được tặng quà đúng không? Nhưng mình muốn thử làm ngược lại một chút đó chính là tặng quà cho người khác. Vào ngày sinh nhật, mình đã làm bánh quy nhân phô mai. Mình có để những chiếc bánh quy vào một chiếc hộp xinh xắn bên trong có cả ảnh của mình chụp cùng người bạn đó, xem như một minh chứng về tình bạn. Hôm đó mình vui lắm, vui vì mình có thể tặng một món quà nhỏ cho những người mình yêu quý nhân ngày sinh nhật của mình. Đó, vậy là mình đã hoàn thành xong cái mong muốn tặng quà cho người khác vào ngày sinh nhật của mình. Việc tiếp theo và hiện tại May vẫn đang làm đó chính là duy trì kênh May Podcast nên mình cũng đã được tích hoàn thành. Những điều tiếp theo là đi Hồ Chí Minh chơi, học thêm tiếng Anh, nhảy nhiều hơn, học content marketing, nhuộm tóc, review thêm sách cũng lần lượt được tích và tích hoàn thành. Cuối cùng đó chính là mong muốn nhận được nhiều job và hợp đồng tài trợ một lần nữa cũng được tích luôn. Ui, nghe tự hào đúng không? Cũng có những mong muốn mình vẫn còn bỏ ngỏ, chưa hoàn thành được như mở kênh podcast Hip Hop Radio này, học thêm về thời trang hay tuyển trợ lý nữa. Đây là những điều còn dang dở nhưng mình sẽ tiếp tục chuyển nó vào năm sau nữa. Mình tin là chỉ cần luôn hướng tới một mục tiêu và cố gắng, rồi sẽ có ngày chúng ta đạt được nó. Giờ thì chỉ còn vài ngày nữa thôi là hết năm 2022 rồi. Mình sẽ lại được ngồi viết wishlist cho năm 2023 với một niềm hào hứng và năng lượng nhiệt huyết. Nếu bạn chưa biết làm gì cho năm tới, hãy dành một ngày ngồi xuống, suy nghĩ xem mình muốn làm gì thật mới để có một năm thật cháy nhé. Nhớ nha, không cần việc gì phải quá to tát đâu, chỉ cần là điều bạn mong muốn thực hiện thôi. Bởi vì khi mình ghi ra những điều này, cái cảm giác được ngồi tích những nhiệm vụ mà mình đã đạt được nó sướng lắm. Làm như thế này bạn sẽ thấy được rõ hành trình bạn đi và nhìn thấy được kết quả bạn đã cố gắng và nỗ lực như thế nào. Từng bước thật nhỏ nhặt rồi dần dần, những điều lớn lao chúng ta cũng sẽ làm được thôi. Tạo lập ước mơ để chạm tới mơ ước. Vậy thì ngày đầu tiên của năm 2023 sắp đến rồi, cùng mình ngồi xuống và viết ra wishlist cho năm mới nhé. Và một điều cuối cùng, bạn ơi, Đừng quên nhắn gửi một lời cảm ơn tới chính mình nhé. Một lời cảm ơn chân thành nhất vì bản thân đã luôn hiện diện ở trên cuộc đời này. Có thể khi nhìn lại năm vừa qua, bạn sẽ thấy mình chưa làm được điều gì ra hồn cả. Nhưng mà mình cảm thấy rất biết ơn vì sự hiện diện của bạn ở trên cuộc đời này cũng đủ để bạn xứng đáng được nhận lời cảm ơn rồi. Hãy gửi lời cảm ơn đến chính bản thân nhé. Cảm ơn năm 21 tuổi đã thật rực rỡ. Và mình xin hứa với cô bé năm 21 tuổi rằng cho đến năm 22 tuổi và những năm sau nữa, quãng thời gian thanh xuân của em sẽ ngập tràn những ánh sáng lấp lánh và tình yêu cuộc sống. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã lắng nghe tập 7 cũng như series đặc biệt 7 ngày 7 podcast nhân kỷ niệm 1 năm May Podcast ra mắt. Mình yêu các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye.